Một khúc sông Tiền. Một là nguyện Phật thần thông, chứng minh đệ tử thành công lâu dài. Hai là nguyện lại Như Lai, cầu cho già trẻ gái trai làm lành. Miệng thì đọc theo ba, nhưng mắt bé cứ thỉnh thoảng lại phải nhìn theo con thằng lằn trên cột nhà. Thằng lằn đang rình một con kiến cánh. Con kiến kia nếu không biết bay đi thì thế nào cũng bị thằng lằn đớp. Chú nghĩ trong bụng, thoáng thấy tội nghiệp con kiến, nhưng cũng thấy thương con thằng lằn đang đói. Chú không thích nhìn thấy cảnh ấy một tí nào. Quay mặt đi chỗ khác, bé cố gắng chú tâm đọc rõ ràng từng chữ theo ba. Tối nào cũng vậy, hãy thấy ba dói tai lấy cái áo vải xe lửa nhuộm mực tàu treo trên vách là chú chạy ào ra lu, múc gáo nước xối dội hai bàn chân, khung tay dốc ngụm nước úp lên mặt, quẹt quẹt vài cái lên má, rồi chạy ù vào. Vừa chạy vừa lấy tay áo lau mặt, coi như sạch sẽ rồi, chú liền chắp tay đứng ngay ngắn đằng sau lưng ba. Ba thắp nhang và bắt đầu buổi tụng kinh tối. Những năm chiến tranh, câu cầu khấn cửa miệng người dân không phải là cầu tài, cầu lộc, mà là cầu cho tai qua nạn khỏi. Do vậy, đêm nào ba cũng lễ lại và đọc tụng 12 bài nguyện Quan Âm. Chú đọc theo ba không sai một chữ. Có những lúc mắt bận ngó nghiêng cái này cái kia, đôi khi chú lơ là, nhưng vẫn dõi theo và đọc đủ bài kinh như quán tính. Buổi sáng, 4 giờ ba đã thức tụng kinh. Chú nằm trong mùng, tai vẫn nghe và tiếng tụng kinh âm trầm ngấm vào giấc ngủ của chú. Mỗi ngày đều đều như vậy. Xóm Bà Tri nằm núp sau một cái cồn nhỏ, quay mặt ra con sông Tiền rộng lớn. Người ta kêu bằng cồn dưa leo bởi trên đó trồng toàn dưa leo. Mà hình như cái cồn này cũng có hình giống trái dưa leo nổi bập bềnh bên triền con sông cái lớn. Dọc con sông đầy ắp phù sa này có biết bao nhiêu là cồn. Cù lao chìm, cù lao nổi, không sao kể xiết. Có cồn nổi giữa sông, có cồn nổi gần bờ. Hình như con nước cũng như người nông dân Nam Bộ, đầy chất nghệ sĩ, phóng khoáng, vui đâu ghé đó, không tính toán so đo. Bất cứ nơi nào, hễ mỏi tay hay thích chí, rút cây sào cắm xuống thì nơi đó là bến. Cồn dưa leo nổi cách bờ chỉ khoảng hơn chục thước, giờ đủ tạo thêm một con sông nhỏ trước nhà. Nước thì cũng là nước của sông cái lớn, nhưng cách chảy và sóng của sông nhỏ thì hình như cũng hiền hòa và nhẹ nhàng hơn. Mỹ Sương là vùng đất khá tốt, thích hợp trồng cây ăn trái. Nhưng chiến tranh giặc giã vào những năm này khá căng thẳng, nên người dân không có điều kiện chăm sóc vườn tược hoa màu. Đất đai làng xóm trở nên sơ sát, đa phần là người nghèo lam lũ, thất học. Còn nít trong xóm lóc nhóc như bầu bí, đứa nào đứa nấy da tóc cháy nắng, ốm nhách ốm nhom. Trò chơi trẻ con bốn mùa chỉ quanh quẩn mấy trò bắn cu li bằng đạn đất, dỗ tu hú, tán u, rồi đánh trận giả bằng súng bẻ chuối, cây lùng. Các trò chơi đa số là của lũ nhóc con trai. Các bé gái ở quê chưa kịp biết chơi đùa đã phải làm công việc nhà giúp mẹ. Có được chơi chăng nữa cũng chỉ vài trò, mà thường thấy nhất là trò chơi nhà chòi, thì quanh quẩn cũng là nấu nướng, tắm em, quét nhà, rửa chén. Tuổi thơ chưa kịp qua, các em đã phải làm người lớn thu nhỏ. Người lớn thì vừa mần ăn vừa lo chạy giặt, sống được qua ngày là may rồi. Ít ai biết mơ ước điều gì cao xa. Ước nguyện tương lai hầu như được đo và tính bằng từng mùa vụ. Dân miệt vườn còn đỡ, dân miệt ruộng càng chân chất thiệt thà hơn. Hầu như cả đời, họ chẳng cần nghĩ đến điều gì xa hơn mảnh đất đồng làng mà họ có, chẳng cần nhìn thấy điều gì cao hơn cái nóc nhà họ ở, nếu như cái nóc nhà ấy không bị dột. Đa số người dân quê là vậy. Nếu tâm hồn được ví là hoa, thì tâm hồn những người dân quê giản đơn, bình dị như là hoa lúa. Bé lớn lên trong một căn nhà nhỏ, vách lá, cột tràm, quay mặt ra con sông được tạo nên bởi cái cồn dưa leo bề ngang chưa đầy cây số ấy. Đầu sông người ta gọi là xếp cù lao quả, cuối sông kêu bằng dàm cả sức. Những cái tên nghe thiệt là quen. Mỗi ngày ba chú đi qua cồn làm rẫy. Chú ở nhà quanh quẩn với mấy cục đạn cu li cứ vo mãi không tròn. Trong xóm chỉ có thằng Nghé là có biệt tài vo đạn cu li khéo nhất. Những viên đạn được làm bằng đất đào tuốt ngoài vườn, cạnh mấy cái mương chứa nước. Đất gần sông là đất cồn bồi, phù sa pha cát, nên làm đạn không có độ dẻo bền như đất sét. Thằng Nghé lại rất khỏe tay, nó vo vừa tròn vừa chặt. Lúc phơi nắng lại siêng năng trở đều, cẩn thận, nên viên đạn rất tròn. Bắn lăn chính xác và va chạm mạnh mấy cũng không bị bể. Bé là đứa được thằng Nghé dò dùm cho nhiều đạn nhất, vì chú rất hiền lành, chơi với bạn không ăn gian, lại hay nhường nhịn và bắn bi cũng rất dở. Bởi chú không hay bắn mạnh tay, do vậy có dò dùm chú bao nhiêu đạn thì rồi cũng về lại túi thằng Nghé hết thôi. Buổi chiều bé thường chơi quanh quẩn gần nhà, để ba đi cồn về kêu một tiếng là chú nhảy tót xuống xuồng bơi qua sông rước ba. Những ngày hái dưa leo, má cùng qua cồn phụ ba thu hoạch, những lúc ấy bé cũng được theo. Đứng trên cồn nhìn ra con sông cái lớn rộng mênh mông, bên kia xa tít tắp là phố chợ Sa Đéc. Ba nói bên đó có đường trải nhựa, buổi trưa nắng gắt, nếu không có dép mà đi là nóng phỏng chân luôn. Đứng trên cồn, thỉnh thoảng nhìn thấy mấy chiếc tàu lớn chạy qua xa xa ngoài sông, bé thích lắm. Tàu chạy qua lâu rồi mà sóng còn chưa vô tới bờ. Bé lượm mấy cục đất, chạy lấy đà, quay thẳng tay, liện hết ga ra sông. Chẳng bước xa khỏi bờ được mấy, cục đất rơi không nghe tiếng chủng lớn như bên sông nhỏ trước nhà, bởi tiếng gió và tiếng sóng ốc ách vỗ bờ át mất. Dòng sóng của cục đất chìm xuống chưa kịp lan tỏa đã bị những con sóng khác xô trộn. Ê bé, bé! Cả đám con nít trong xóm cũng được ba má cho qua cồn tiếp bẻ dưa leo. Việc chưa xong, chúng đã bỏ chạy đi chơi. Thằng Dứt có chiếc tàu làm bằng miếng dán mỏng cắt hình tam giác dài, sau đuôi cặp hai chiếc đũa, quấn ngang là một sợi dây cao su, một cái chong chóng cắt bằng thiết, đục lỗ xỏ qua sợi dây cao su, xoay thật nhiều vòng cái chong chóng và sợi dây rồi thả xuống nước. Sợi dây cao su đàn hồi quen trở ngược lại, nhả cái chong chóng thành chân vịt đạp nước, đẩy miếng dán về phía trước. Trò này chơi ở trong mương trong rạch thì tàu chạy rất ngon, có khi được 3-4 sải tay mới ngừng. Ra sông lớn thì thua, sóng dập mấy cái là chiếc tàu quay như chú vịt con bị lương rút. Cả đám thất vọng quay qua bày trò kết bè chuối. Bè được làm rất công phu, cũng có mui như những chiếc tàu Pháp hay chạy trên sông. Có cả người lái nặng bằng đất, đầu đội cái nón khoét bằng chóp trái dưa leo phần có cái cuốn cong cong. Chân không giày dép nhưng tướng tá lại giống như thầy giáo trên trường. Trên bè có cả mấy con mèo, chó, trâu, bò và lu đựng gạo nữa. Kết xong chiếc bè thả xuống, nước chảy mạnh làm bè trôi rất nhanh. Cả đám tiếc, sợ bè trôi mất, lại lấy sào vớt vô. Chiếc bè chuối cứ cập theo cồn mà trôi liếu quíu, cách bờ không đầy hai thước. Thế vậy bé nói, thôi mình đừng tiếc nữa, cứ đẩy cho nó trôi tuốt ra ngoài xa kia đi, cho nó đi qua bên chợ Sa Đéc luôn đi. Cả đám chưa đứa nào biết chợ Sa Đéc, nghĩ đến việc chiếc bè của mình trôi được qua tới chợ Sa Đéc thì khoái quá. Bèn hè nhau lượm đất, thi đua liện xua chiếc bè ra xa. Chiếc bè chuối trôi xa dần, cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ xíu nhấp nhô trên sóng. Bé đứng nhìn theo mút mắt, với trí óc của một cậu bé 10 tuổi, chú không biết trong mình đã manh nha có sẵn ý thức mong muốn sự giải thoát. Chú chỉ thấy thinh thích khi nhìn chiếc bè trôi tự do giữa muôn ngàn con sóng lúc to lúc nhỏ. Những con sóng không bao giờ ngớt dao động, lao chao.